cười thôi. Phải không? Là biết rằng cái anh này tuy là nó hay nó giỏi nhưng mà ảnh chưa ăn. Phải không? Ảnh chỉ là ở ngoài là nói thôi. Còn mà mình vậy mà mình còn đi cãi với ảnh nữa, thứ tư mình cũng mê với ảnh thôi. Phải không? Còn mình đã ăn rồi thì biết ảnh nói sai thôi, thì cười thôi chứ cãi chi nữa. Biết ảnh là chưa ăn, ảnh chỉ nói à. Phải không? Đó. Cho nên đó là cách để mình học Phật đó. Rõ ràng đó là như vậy. Đó. Như vậy thì nghe Pháp đến đây đó mới gọi là thấy Pháp. Nghe Pháp rồi thấy Pháp là vậy đó. Phải không? Đó. Mà nghe Pháp thấy Pháp thì sao? Thì đúng như là Phật dạy là ai thấy Pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức là thấy Pháp. Đó, thấy Pháp tức là thấy Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa là Phật vẫn còn ở đây với chúng ta chứ Ngài không có mất, Ngài không có nhập Niết Bàn. Phải không? Bởi vì mình thấy Pháp vẫn còn đây thì Phật vẫn còn đây. Cho nên rồi mình thấy học Phật là rất là sống động. Phải không? Coi như Phật Pháp vào đây và Tăng cũng vẫn còn nữa. Đó, thì như vậy mình thấy là học Phật rất là sống động, rất là an vui. Và chúng ta sẽ có thêm niềm tin, thêm sức mạnh để mình tiến tu, mình học Phật. Như vậy thì chúng ta học Phật là có gốc đàng hoàng. Đó là học Phật có gốc đó. Cho nên một thiền sư Thái Lan cũng gần đây, Ngài cũng là tu hành, cũng có sự gọi là chứng nghiệm đàng hoàng đó, tức là có ăn đàng hoàng đó. Thì Ngài nói rằng lúc này đây Đức Phật thật vẫn đang sống với chúng ta, bởi vì Ngài là hiện thân của giáo pháp. Đó, tức là vị thiền sư này nói Đức Phật thật á vẫn còn đang sống với chúng ta, bởi vì hiện thân của Phật tức là giáo pháp. Thì mình thấy Pháp tức là thấy Phật, thì Phật vẫn còn sống với mình. Rồi Ngài cũng nói thêm, cũng như vậy, nếu người nào biết tu tập để đạt được chân lý này thì người ấy cũng sẽ thành Phật. Vì vậy Đức Phật vẫn còn đang hiện hữu và sẽ mãi hiện hữu. Như vậy thì học Phật đó là mình thấy là Phật không có nhập Niết Bàn. Phật vẫn còn. Thì đó là tinh thần mà của một vị thiền sư Nguyên Thủy đó. Mà thiền sư Nguyên Thủy nói ra là cũng giống như là Thiền Tông. Cho nên người mà học Phật, tu Phật mà đến nơi rồi thì nói ra nó hợp nhau. Thì đó, vậy đâu còn phải tranh cãi gì. Đó là nói về sự, không? Cho quý vị hiểu kỹ. Rồi còn về lý á, thì nguồn gốc đạo Phật á là phát xuất từ đâu? Nói về sự, sự là từ Đức Phật thành đạo, rồi Ngài đi giáo hóa chúng sanh, Ngài mới có đạo Phật ra đời, phải không? Còn về lý thì từ đâu? Tức là xét sâu về lý á, thì sở dĩ mà có đạo Phật ra đời đó là từ trong ánh sáng chánh giác của Như Lai mà có. Chứ gì, phải không? Tức là từ trong cái ánh sáng chánh giác của Đức Phật đó, từ chánh giác đó, ánh sáng đó đó, từ đó Ngài mới nói ra. Thì Đức Phật có là có từ trong đó đó. Phải không? Từ trong ánh sáng chánh giác đó đó. Bởi vì có ánh sáng chánh giác của Như Lai đó, thì từ đó Như Lai mới nói ra cho chúng sanh biết, để mà rồi khai sáng cho chúng sanh trở về với ánh sáng chánh giác đó. Thì do đó mà có đạo Phật. Phải không? Nếu mà không có ánh sáng chánh giác đó thì đâu có. Cho nên xét sâu về lý đó là đạo Phật có là có từ trong ánh sáng chánh giác đó. Nhưng mà ánh sáng chánh giác đó đó là ở đâu mà có? Tức là ánh sáng chánh giác của Đức Phật đó từ đâu mà có? Có phải là trong kinh điển không? Tức là ánh sáng chánh giác đó là không phải là mình ở trong những kinh điển mà chúng ta học được. Không phải vậy, mà chính là ở trong tự tâm của Như Lai. Trong tự tâm Như Lai thì mới có cái ánh sáng chánh giác đó, chứ trong kinh điển thì đó chỉ là văn tự ghi chép thôi. Phải không? Như vậy thì tức là từ trong tự tâm của Ngài mà nó mới có chánh giác. Giác là giác từ trong tự tâm đó, chứ không phải ở trong những cái sách vở. Như vậy thì chánh giác từ trong tự tâm mà giác, chứ không thể tìm ở đâu khác. Bởi vì lúc mà Phật thành đạo đó, tức là Ngài ngồi thiền định ở dưới cội cây Tất Bát La mà Ngài thành đạo đó, thì lúc đó Ngài đâu có học với ai, phải không? Lúc đó từ trong tâm Ngài sáng ra thôi, chứ lúc đó không ai dạy Ngài hết. Cho nên khi mà Phật thành đạo, Ngài nói ta là thành đạo là không có thầy đó. Đó tức là muốn phát khởi là cái trí đó cũng là trí vô sư đó, trí không thầy. Như vậy thì điều này nói lên cái gì và nó có ý nghĩa gì đến với chúng ta? Đó. Đó, những cái điều đó là những điều mà mình phải nghiền ngẫm cho kỹ đó. Tức là ở đây là ngầm đánh thức cho chúng ta là những người học Phật đó, mỗi người ở đây ai cũng có tâm, tức là đều có Phật. Bởi vì cái chánh giác đó là từ trong tâm của ngài, vì thì ai có tâm thì tức là đều có Phật, nghĩa là đều có chân lý giác ngộ, phải không? Bởi vì giác ngộ là từ nơi tâm, vì ai có tâm thì cũng đều có chân lý giác ngộ đó. Cho nên là Phật mới nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Bởi vậy mà có vị tăng đến hỏi thiền sư Duy Nghiễm ở Dược Sơn đó, hỏi là tổ sư khi mà chưa đến nước này thì nước này có ý tổ sư không? Tức là tổ sư là chỉ cho tổ Bồ Đề Đạt Ma đó sang Trung Hoa để mà truyền thiền tông đó, thấy không? Cho nên ông tăng này ông nói như vậy thì khi mà tổ sư chưa đến nước Trung Hoa đó thì nước Trung Hoa có ý của tổ sư hay không? Thì thiền sư Duy Nghiễm mới đáp là có. Đáp có. Thì ông tăng mới hỏi thêm, đã có ý tổ sư rồi vậy thì ngài còn đến nữa là để làm gì? À, đã có rồi thì tại sao ngài còn đến nữa? Thì thiền sư Duy Nghiễm mới đáp, bởi có cho nên đến. Bởi có cho nên đến. Đó, ý như vậy tức là sao? Đó là ngầm chỉ cho ý tổ sư đây là chỉ ngầm chỉ cho cái chân lý giác ngộ đó. Chân lý giác ngộ này thì mỗi người đều có sẵn nơi mình. Tổ sư chưa đến là nơi mọi người cũng có, vì nó ở trong tâm mà. Vậy thì tổ sư chưa đến nó vẫn có đó. Nhưng mà mọi người có mà không biết, cho nên mới mê, phải không? Do đó mà tổ sư đến là để chi? Là để đánh thức, để nhắc lại cái việc này cho mọi người mình nhớ ra, mình tỉnh ra thôi chứ có gì đâu, phải không? Chứ không phải là có cho mình thêm cái gì khác, không phải tổ sư đến là cho mình thêm cái này, cho mình thêm cái sự giác ngộ, mà ngài chỉ đến là chỉ cho mình, nhắc cho mình để mình nhớ trở lại cái mình có đó mình quên, không biết, không? Cho nên ngài nói là có, nhưng mà bởi vì có cho nên đến. Chứ còn nếu mà mọi người không có thì ngài đến thì cũng không làm gì được. Phải không? Mình không có thì đến cũng không làm gì được hết. Cho nên là có nhưng mà quên, cho nên ngài mới đến ngài nhắc. Chính vì vậy mà nhắc rồi thì mình mới giác ngộ, phải không? Cũng vậy, tất cả quý vị có tin điều đó hay không?